Thảo và Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. One Body Village, viết tắt là OBV, tên tiếng Việt là Làng Một Thân Hình, đã bước qua năm thứ 8 kể từ khi được Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông cùng một số anh chị trung nhiệt huyết thành lập vào năm 2009. Sứ mệnh của OBV là ngăn chặn, giải cứu và hồi phục cho các trẻ em Việt bị mua bán, xâm hại trong khu vực các nước Đông Nam Á. Năm 2014, OBV Úc Châu cũng đã chính thức được thành lập và hàng năm tổ chức các hoạt động gây quỹ cũng như tham gia nhiều hoạt động như ngăn chặn giải cứu khác nhằm giúp đỡ các em bị lâm vào tình cảnh bi đát. Nói về nguyên do OBV Úc Châu được thành lập, anh Nguyễn Tấn Phát, đại diện của tổ chức này cho biết.
Cái việc mà thành lập OBV Australia cũng rất là tình cờ, bởi vì một số anh em sau khi cái 2013, cái chuyến đầu tiên lưu diễn tại Úc Châu, tình cờ có một số anh em lúc đó chưa có tham gia chương trình của 2013 thì đọc được những cái email về một linh mục vào động chứa, linh mục vào động chứa, vào nhà mãi dâm. Thì cái tựa đề của cái email đó làm nhiều người hiếu kỳ cho nên mới tìm hiểu. Và khi mà tìm hiểu rồi mới biết được cái việc làm rất là cảm động cũng như là rất là chính đáng của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Cho nên chính cái vị này đã kêu gọi anh em tụ họp lại với nhau. Và từ đó thì chúng tôi đã quyết định thành lập OBV. Nhưng mà cái mục đích sâu xa đó là cái mission, cái sứ mệnh của OBV. Cái sứ mệnh của OBV làm cho chúng tôi bắt buộc phải động lòng. Tại vì mỗi khi thấy cái hình ảnh của các bé bị tuổi quá còn nhỏ mà bị bán vào các nhà chứa, rồi bị xâm hại tình dục, bị hiếp dâm tập thể từ lúc các bé còn 5 tuổi, 7 tuổi rất là nhỏ. Cho nên những hình ảnh đó đã đánh động chúng tôi và làm cho chúng tôi không thể nặng hơn.
Cũng như OBV trên toàn thế giới, OBV Úc Châu có 3 sứ mệnh chính.
Thứ nhất là ngăn chặn, thứ hai là giải cứu và thứ ba là phục hồi. Thì thứ nhất là ngăn chặn là prevent, là bao gồm những hoạt động giáo dục trẻ em, những kiến thức cho các em, những kiến thức cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân trước những hành vi xâm hại tình dục. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng xâm hại tình dục và cung cấp cho các em, các gia đình thông tin, một nơi có thể giúp các em về việc tham vấn, trị liệu tâm lý và giúp các em xây dựng cuộc đời. Nếu các em không may bị xâm hại, mà tại đây tất cả các chi phí liên quan đến việc giúp đỡ các em đều là miễn phí. Và thứ hai là giải cứu, là rescue. Giải cứu là hoạt động nhằm giải cứu các bé từ nhà chứa, từ các trại lắng, hoặc là chuộc các bé từ bà, tú ông và chính chuộc các bé từ chính bố mẹ của các bé khi các bé bị bán vào các động mại dâm. Và cái việc chuộc là hơn nữa là những hoạt động vãn lai, tìm đến những trường hợp trẻ bị hãm hiếp từ chính những người thân trong gia đình, hoặc là trẻ bị làng xóm xâm hại, hoặc là hiếp dâm tập thể. Thì OBV lúc đó sẽ cử các bạn trong tổ quản lý dự án đến tìm hiểu các trường hợp này sau khi thông tin được đăng trên báo chí từ các nguồn tin riêng của OBV. Và sau khi điều tra xác minh các thông tin trên thì OBV sẽ giới thiệu với các gia đình hoặc là người giám hộ của các em về hoạt động của OBV. Qua đó thuyết phục gia đình để OBV giúp các em xây dựng lại cuộc sống mới và một tương lai mới bằng cách sẽ nuôi nấng và giáo dục các em cho đến khi các em được trưởng thành trong chính ngôi nhà của OBV. Và cái mảng thứ ba, cái sứ mệnh thứ ba của OBV là phục hồi, rehab. Rồi khi các em được đón về nhà OBV thì chúng tôi gọi các em là con, vì chúng tôi xem các con như chính những đứa con của mình. Và tại ngôi nhà OBV thì các em được chăm sóc, được giáo dục, được nuôi nấng, dạy bảo và trị liệu tâm lý. Gia đình của các con không phải chịu bất kỳ khoản chi phí nào mà các chi phí trên đều do OBV gửi trả. Đó là cái hoạt động chính của OBV trên thế giới. Và cái hoạt động chủ yếu tiên phong của OBV Australia là mình kêu gọi gây quỹ. Qua đó khi mà có quỹ thì gửi về Việt Nam thì gia đình Một Thân Hình Việt Nam cũng như là các nhân viên có đủ tài chính để thực hiện ba cái mảng trên, ba cái sứ vụ trên.
Tóc dài, mắt một mí hay sen hồng, những cái tên nghe thật là dễ thương. Nhưng thật ra, đây là những câu chuyện rất thương tâm trong số hàng trăm hàng nghìn câu chuyện về bi kịch xâm hại mà những thành viên của OBV phải chứng kiến và giải cứu trong suốt nhiều năm qua.
55 em hiện tại OBV đã nuôi hai trong hai nhà ở Việt Nam và ở bên Cambodia, thì hoàn cảnh của các em nào cũng rất là đáng thương. Tuy nhiên có ba trường hợp sau đây điển hình chúng tôi xin được kể ra. Thứ nhất là cô bé tóc dài, con bị tất cả những người đàn ông trong gia đình bắt làm nô lệ tình dục, từ ông nội, từ chú và anh trai. Người duy nhất không xâm hại con đó là cha của mình, bởi vì ông ấy bị tai nạn xe phải nằm liệt giường. Thì ngày mới vào nhà OBV á, mà tóc dài luôn e sợ về dè dặt. Con sợ bụi rậm vì những người đàn ông trong gia đình thường kéo con vào những ụ rơm sau vườn để giở trò đổi bại. Và con rất sợ khi có người nhìn con. Và sau 7 năm sinh sống tại nhà OBV thì con đã vui vẻ và yêu đời. Thì tháng 5 vừa rồi con đã được kết hôn và hiện tại con đã mang thai và đang hồi hộp chờ đứa con đầu lòng của mình chào đời. Và bé thứ hai là bé mắt một mí. Bé mắc một mí thì bị hiếp dâm tập thể, và ngày mới về OBV 6 năm trước thì con lầm lì và khó bảo. Nhưng bây giờ con là một trong những đứa con ngoan nhất của mẹ Ngọc. Vừa rồi con thi đậu đại học đủ điểm vào để vào trường y. Tuy nhiên bởi vì con mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch cho nên hiện tại con đang theo học ngành hướng dẫn viên du lịch. Và trường hợp thứ ba là trường hợp bé Sen Hồng. Thì con chỉ có mới 12 tuổi thôi, và lúc 10 tuổi thì con đã bị chính ông nội và bố của mình hãm hiếp. Thì ngày con về với OBV 3-4 tháng trước thì con thường mơ thấy ác mộng mỗi đêm. Và nhìn cái cách mà con đùa chơi với con mèo nhỏ thì cũng thấy cái xu hướng bạo lực của con. Bởi vì cha con mỗi khi làm việc đồi bại thì hay cho con uống thuốc kích dục. Và ông nội thì luôn đe dọa là sẽ giết nếu như... Và thưa cô, thì sau gần 3 tháng mấy, 4 tháng về với OBV thì con không còn mơ thấy ác mộng và sống vui vẻ hòa đồng với mọi người.
Cho tới thời điểm hiện tại, thật vui mừng làm sao khi được biết đã có rất nhiều các em đã được OBV cứu chữa, đưa về các nhà OBV. Một số em đã có thể trở lại với cuộc sống bình thường và tiếp tục đi học, đi làm như bao nhiêu trẻ em khác. Các em giờ đây lại có thể nghĩ về một tương lai.
Tính tới thời điểm này thì mình đã giúp khoảng 800 em đã chính thức được OBV rescue và mình rehab và nuôi dạy. Tuy nhiên hiện tại thì nhà OBV có hai ngôi nhà chính. Thứ nhất là ở Việt Nam và thứ hai là ở Cambodia. Và hai cái ngôi nhà này thì số lượng các em nó chênh lệch lên xuống khoảng chừng 45 tới 55. Và khi mà các em được vào ngôi nhà này thì chúng tôi không gọi cái này là shelter, mà chúng tôi gọi cái này là home, là nhà. Vì chúng tôi mong muốn xây dựng cho các em một mái ấm thật sự có bố, cha Thông và có mẹ là mẹ Ngọc. Và trong đó các anh chị, các cô, chú, các dì, các cậu như bản thân chúng tôi. Đó là hoạt động của cái nhà Việt Nam và Ôm và Cambodia. Riêng tại Mã Lai á, thì hàng tuần chúng tôi có tổ chức thăm các em, hành nghề mại dâm khi mà bị bắt. Cũng như là các em nạn nhân của nạn buôn bán người tại trạm, tại các trại tạm lắng được gọi là Detention Center. Và chúng tôi giới thiệu cho các em về chương trình rehab của OBV. Nếu như các em theo chương trình này thì các em sẽ được giới thiệu, được làm hoặc là cho học nghề. Và khi học nghề thì OBV mình chi trả mọi chi phí. Hơn nữa thì OBV sẽ cho các em vay vốn không tính lãi để khởi nghiệp. Do đó khi một số các em có biểu hiện ngoan ngoãn và có ý thức tốt thì OBV sẽ chính thức nhận các con trở thành con của OBV và được hưởng các chế độ như các con khác. Riêng tại Lào thì bởi vì có 5 em, bởi vì số em không lớn cho nên không đủ nhu cầu để thành lập nhà. Do đó 5 em này chúng tôi gửi một tổ chức khác ở Lào để tổ chức ngày chăm sóc cũng như nuôi dạy các em cho đến khi các em trưởng thành. Và chi phí thì OBV chúng tôi sẽ thanh toán lại.
Có thể thấy nếu những năm đầu tiên OBV chủ yếu đi giải cứu các em bị bán hoặc bị lừa vào các nhà chứa, các động mại dâm ở Campuchia, Lào, Malaysia hay Singapore, thì 2 năm trở lại đây, dư luận trong và ngoài nước đặc biệt phẫn nộ về những câu chuyện mà các em bị chính người thân của mình xâm hại. Điều này không còn bắt nguồn vì lý do nghèo túng, buộc cha mẹ phải bán con mình cho những tay buôn người nữa, mà chính sự mất nhân tính tồn tại trong chính gia đình, làng xóm, vốn được xem là nơi gần gũi an toàn cho trẻ thơ, trở thành nguyên nhân vô cùng đáng sợ.
Có rất là nhiều trường hợp các bé còn rất là trẻ và bị chính người trong gia đình xâm hại và được đưa lên báo chí truyền thông. Bởi vì khả năng tài chính của OVV có hạn, cho nên OVV đã thu nhỏ cái hoạt động của mình bằng cách là tập trung vào những cái trường hợp mà các em thương tâm, mà các em đáng thương như vậy để mà làm, chứ mình không có mở rộng giống như trước đây. Và giống như đã thưa từ đầu thì cái việc để mà ngăn chặn các em thì có một cái nhóm trong ban quản lý của các bạn đang thiện nguyện ở Việt Nam thì các bạn này là bảo là chuyên môn thực hiện những hoạt động giáo dục cho trẻ em những kiến thức cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân trước những hành vi xâm hại tình dục, cũng như là tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về tình trạng xâm hại tình dục, cũng như là cung cấp cho các em hay là gia đình các em về những thông tin và để các em tìm đến để mà gặp tư vấn, rồi gặp trị liệu tâm lý và giúp đỡ, và những cái service này hoàn toàn là miễn phí nếu như các em có nhu cầu. Thì qua cái việc đó thì gia đình cũng như là cộng đồng họ đã có cái nhận thức phần nào về cái việc xâm hại, cũng như là cái tính cách trầm trọng của nó. Bởi vậy cho nên cái mảng đầu tiên, cái mission đầu tiên của OVV đó là ngăn chặn rất là quan trọng. Cho nên trong thời gian gần đây thì OVV đã tập trung đầu tư rất là nhiều tài trí cũng như lực trí vào cái vấn đề mà ngăn chặn, và cụ thể là những hoạt động giáo dục cho các chị em cũng như các gia đình.
Chưa hết, những năm gần đây, dấu hiệu các em nam bị xâm hại cũng bắt đầu trở nên phổ biến, và OPV cũng đã bắt đầu ý thức tình trạng này để can thiệp kịp thời.
3 năm trước đây thì 100% những bé được OPV cứu và nuôi dạy là hoàn toàn là bé gái. Tuy nhiên 2 năm trước thì đã thấy có dấu hiệu những bé trai cũng bị xâm hại. Và cụ thể thì 2 năm trước OVV ở bên Cambodia mình đã cứu được một em bé trai mới 7 tuổi và em cũng bị xâm hại, tình trạng cũng tương tự như các bé gái. Và theo chúng tôi nhìn thấy những con số xuất hiện trên báo chí cũng như là các thông tin, các mạng xã hội, và chính những thông tin chính mạch từ OVV tìm hiểu thì con số các bé trai đã bị xâm hại tình dục hay là có nghi cơ bị xâm hại đã bắt đầu xuất hiện.
Sau hơn 8 năm hoạt động, OPV đã có được sự tin tưởng và được nhiều người trong cộng đồng Việt ở khắp nơi trên thế giới biết đến. Khi có một em lâm vào tình trạng bị xâm hại, có khi chính quyền nơi đó lại liên hệ với OPV để nhờ sự giúp đỡ.
Đã được thành lập cho đến nay thì 8 năm, cái danh nghĩa, cái tiên vang đã có đó. Cho nên mỗi khi có trường hợp, ngay cả chính những tòa án, những thẩm phán, chính những chính quyền địa phương là những người mà đến gặp OVV trực tiếp nhờ để cứu cái trường hợp này, nhờ để nuôi cái trường hợp kia. Thì bởi vậy cho nên khi mà có những cái vụ đó nó xảy ra thì thường thường là nếu không phải bạn bè, gia đình thì chính quyền địa phương là những người mà báo cho OVV tới để mà làm việc chung với họ. Bởi vì họ biết mình có chuyên môn và mình có khả năng phần nào, cũng như là có tấm lòng giúp các bé.
Một khi số lượng các trẻ em được OVV nuôi dưỡng ngày một tăng lên, đây chính là lúc tổ chức này cần thêm nhiều sự góp sức của cộng đồng.
OVV là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, cho nên tất cả những cái nguồn thu nhập của OVV chính là từ những đóng góp của quỹ mạnh thường quân mà qua việc gây quỹ mỗi năm. Riêng ở Úc Châu thì hàng năm mình có cái một loạt những cái cuộc gây quỹ ở các tiểu bang. Riêng Sydney thì ban tổ chức chúng tôi đã quyết định tổ chức vào tối thứ sáu ngày 27 tháng 10 tại Crystal Palace Kelly High. Năm nay chương trình gây quỹ, đặc biệt là trong cái đêm văn nghệ đó, chúng tôi sẽ thấy có nhiều cái vấn đề nó khá đặc biệt so với mỗi năm. Thứ nhất là năm nay là năm đầu tiên mà mẹ Ngọc, Thơ Ngọc, một nữ tu ở Việt Nam sẽ được qua đây và chính sơ là cái người trực tiếp sẽ trình bày về cái việc nuôi dạy cũng như là tình trạng của các bé hiện nay ở Việt Nam. Thứ hai là đây là cũng là lần đầu tiên mà OVV sẽ cấp receipt để khai thuế. Nếu như quý vị nào hiến tặng cho chúng tôi từ 2 đô la trở lên. Và thứ ba thì trong chương trình văn nghệ năm nay, Khiết Ngân, MC Khiết Ngân là người phụ trách chương trình và chương trình nó khá đặc biệt. Cụ thể là mình sẽ có cái cuộc thi áo dài nhân ái OVV và thi tiếng hát giấu mặt. Thì theo chúng tôi nghĩ thì đây là hai cái performance nó khá đặc biệt, nó khá sôi động, nó khá ý nghĩa.
Khi có nhiều tiếng nói mạnh mẽ cùng cất lên, toan tính phạm tội sẽ phải chùn bước. Khi có nhiều bàn tay đưa ra, sẽ có nhiều những bàn tay bé nhỏ khác được nắm lấy. Khi có thêm những người cùng chung xây dựng một ngôi nhà, chắc chắn sẽ có thêm nơi trú ngụ cho những hình hài bé nhỏ đã bị xây xác bởi sự vô nhân. Xin hãy chung tay để mơ ước của OBV đó là được trở thành mái nhà lớn nhất chở che cho mọi trẻ em bị xâm hại để trở thành hiện thực bằng cách góp vào một tiếng nói, một bàn tay để cuối cùng mọi hình hài yêu dấu đều được trọn vẹn và được lớn lên trong bình an và ánh sáng.